Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 192. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần 9. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Theo chữ suy nghĩ cao quá lẽ thì nó cũng là đơn giản, cái ngược dịch ra câu đó cũng khá hay. Cái chữ là chữ cao hay là chữ ở bên trên cộng với cái chữ suy nghĩ là mình suy nghĩ sao đó mà mình luôn luôn ở bên trên, tức là chữ là suy nghĩ cao quá lẽ. Là khi mình suy nghĩ về mình thì mình suy nghĩ rất tốt về mình, cao hơn là cái mức độ phải có. Khi mình suy nghĩ đến người khác thì mình suy nghĩ mình cao hơn những người khác. Nghĩa là cái gì mình cũng hơn hết, cái gì mình cũng trên hết. Đó là cái sự suy nghĩ cao quá lẽ ở đây. Nghĩa là sự suy nghĩ mà đặt mình ở trọng tâm, suy nghĩ mà thay thế tất cả mọi điều khác với cái giá trị của mình, chú ý về mình, nằm về mình. Đó là cái sự suy nghĩ cao quá lẽ, suy nghĩ đặt mình ở trên, sự suy nghĩ của một tấm lòng mà vẫn còn để mình ở giữa tại trọng tâm. Và so sánh tất cả mọi điều khác qua cái sự liên hệ đối với chính mình, với cái lăng kiến của mình suy tư về nhu cầu và điều mà mình ước muốn. Nghĩa là nguyên cả một cái hệ thống vẫn còn sống xoáy vần trong cái chữ tôi là cái rốn của cả vũ trụ này. Tức là phải trở lại với cái hệ thống là phải được thay đổi cái sự suy nghĩ, không còn để mình ở trọng tâm nữa. Tại vì thể mình còn ở trọng tâm tức là mình còn chú ý đến mình. Sự suy nghĩ về mình vẫn là sự suy nghĩ cao có lẽ, sự suy nghĩ của sự kiêu ngạo. Và trong Phi Rơ nhất đoạn 5 câu 5 câu 6, sứ đồ Phi Rơ nhắc cho chúng ta biết là Chúa rất ghét cái thái độ đó. Chúa rất ghét thái độ đó và ông biết như thế này. Hãy đối đãi nhau với trang sức bằng sự khiêm nhường vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời hầu cho đến kỳ thực hiện Ngài nhắc anh em lên. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, Ngài ghét kẻ kiêu ngạo, Ngài chống cự lại kẻ kiêu ngạo nhưng Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Như vậy thì chúng ta sống trước mặt Chúa phải có một cái thái độ hạ mình xuống, không có tư tưởng cao quá lẽ nhưng phải hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời thì đến kỳ thực hiện Ngài sẽ nhắc anh em lên. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6 cũng nhắc lại điều đó. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vấn đề đầu tiên trong sự phục vụ Chúa, hay là cái ngăn trở đầu tiên, hay là cái chướng ngại đầu tiên trong sự phục vụ Chúa, trong đời sống phục vụ Chúa là sự kiêu ngạo. Và cái sự kiêu ngạo này không phải là bày tỏ ra bên ngoài lên mặt mọi người thấy, nó là cái sự suy nghĩ bên trong. Một cái sự suy nghĩ bên trong mà khi mình còn suy nghĩ trên cái căn bản về mình, cho chính mình, xoay quanh mình, cái tư tưởng về mình nó cao quá lạ, nó đặt mình quá quan trọng. Đó là cái chướng ngại vật đầu tiên và chướng ngại vật căn bản hơn hết trong sự phục vụ Chúa mà người ta thay đổi. Có những người kiêu ngạo cách âm thầm bằng cách là nói là tôi không ra gì, tôi là con bọ, tôi là con kiến, tôi không ra gì đó. Thì mình nói câu đó ra thì mình muốn có người khác sửa lại nó không, anh chị cũng được cái chứ, đâu tới nổi. Thì trong lòng mình nói amen, amen. Cái miệng thì nói tôi không ra gì, nhưng mà hãy ai đồng ý với mình là mình giận liền. Nhưng mà hãy ai mà sửa lại và nói chị tốt thì mình rất là vui trong lòng. Cái đó là cũng là tư tưởng cao quá lạ, cái đó chỉ là cái miệng nói ra ngoài thôi, nhưng mà cái tư tưởng ở bên trong, cái giá trị ở bên trong nó vẫn xoáy quanh chính mình. Đó là một cái sự lừa dối chính mình mà trong Galati đoạn 6 câu 3 thì Phaolô nói là vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi ấy là tự dối mình. Thế là khi mình nói là tôi không ra chi hết thì đó là cái câu nói đúng đó. Mà nếu mà ai đồng ý với mình mà mình giận thì mình biết rằng mình đang tự dối với mình. Điểm ở đây chúng ta cũng có thể thấy được là không phải là chỉ khi mình suy nghĩ về mình thôi, khi mình suy nghĩ về người khác, cái cách mình suy nghĩ về người khác cũng có thể thấy được là cái giá trị về mình có tư tưởng cao có lẽ hay không. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy những người khác làm công việc như trong hội thánh, người sự phục vụ trong hội thánh, ra ai đó làm công việc mà thấy họ làm không xong, họ làm không nổi, hay là họ thất bại, thì mình nghĩ sao? Mình đáp ứng sao? Mình phản hồi với họ như thế nào? Nếu mình trề môi, mình chê, dù là mình không có trề môi thiệt ra ngoài đối diện với họ, nhưng trong lòng mình trề môi ra chê. Hay là mình nói tôi không có làm chuyện đó, nhưng mà lẽ mà tôi làm khá hơn nhiều. Hay là nói nếu mà làm vậy thì tôi đừng làm. Thì mình coi thử là thái độ của mình, phản ứng của mình khi mà chỉ trích và sự coi thường người khác trong sự cố gắng của họ. Nó bày tỏ rằng mình đang có một cái tư tưởng cao có lẽ, mình có một cái hệ thống suy nghĩ so sánh tất cả mọi người khác đối với mình và tất cả mọi điều khác nó phải qua mình để mà có một thẩm định giá trị ở trong cái hệ thống đời sống của mình. Thì sư đồ Phaolô nói là hễ còn cái sự suy nghĩ đó, hễ còn cái sự suy nghĩ về chính mình đặt để mình ở giữa thì không thể có sự phục vụ thiên linh. Không có ai hầu việc Chúa, không có ai phục vụ Chúa mà trong cái thái độ đó, trong tâm lòng. Cho nên đây là một điều hết sức là quan trọng, tại vì mình thường xuyên hầu việc Chúa, gọi là hầu việc Chúa, làm công việc Chúa mà vẫn cứ có cái thái độ ở trong tấm lòng, vẫn nghĩ là mình quan trọng, vẫn so đo với người khác, vẫn có tư tưởng cao quá lẽ. Mà sư đồ Phaolô nói hễ có tư tưởng cao quá lẽ thì không thể phục vụ, bởi vì đây là cái điều đầu tiên mà anh em phải chinh phục và anh em phải thay đổi, phải có sự biến hóa của tâm thần mình bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để qua lời của Chúa thay đổi điều này. Đó là anh em không thể sống với một cái hệ thống mà tư tưởng cao có lại về mình, nghĩa là không thể đặt để mình làm trọng tâm. Bởi vì khi có cái đó nó còn hoạt động trong đời sống của mình thì mình không thể phục vụ được. Cho nên đây là một cái điểm cần nhắc nhở, đó là trở ngại đầu tiên, trở ngại chính yếu của sự phục vụ là thái độ. Mà kiêu ngạo, ít ai thấy là mình kiêu ngạo, nhưng mà tôi nói là một cái hệ thống chú ý về mình, một cái sự suy nghĩ về mình quá lẽ quá đáng, thì ở đây là một cái hệ thống của sự kiêu ngạo. Rồi khi mình phục vụ mà mình có cái thái độ đó thì mình luôn luôn nghĩ rằng tôi xứng đáng hơn nhiều cái chuyện này. Tôi xứng đáng với một cái công việc nổi hơn, hay là tôi xứng đáng làm việc với một nhóm người khá hơn. Tôi xứng đáng ở một cái hội thánh giỏi hơn, tốt hơn, đông hơn. Tôi đáng với kết quả nhiều hơn. Nghĩa là khi mà tôi nghĩ rằng những gì mà tôi xứng đáng hơn, hay là có được hơn, hay là chưa đủ đối với chính mình, thì không thể nào mà có thể tiếp tục trong sự phục vụ hay là bắt đầu trong sự phục vụ được. Cho nên đó là điều chúng ta phải chú ý tới và chúng ta phải bắt đầu trong sự sửa đổi đó. Tại vì trong đoạn 8 câu số 7 trong sách Roma có một cái sự nhắc nhở rất lớn ở đây. Đó là khi mà cái thái độ này nó còn, tức là mình chăm về xác thịt thì sao? Câu số 7 nói là, đoạn 8 câu số 7 nói là vì sự chăm về xác thịt thì nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời là cũng không thể phục được. Cả những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đạt bằng Đức Chúa Trời. Thì có tư tưởng cao quá lẽ để mình ở giữa, để mình làm trọng tâm là sự sống theo xác thịt, là sự chăm theo xác thịt. Thì ở đây nó là cái sự chăm theo xác thịt từ sao? Thì nghịch lại với Đức Chúa Trời và không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời và không thể phục được và không thể đạt lòng Đức Chúa Trời. Nếu mà cái hệ thống nó nằm trong lòng thì mình làm cái gì để mà có thể phục vụ Chúa được? Không thể. Ở đây giống như ông nhắc nhở rằng tôi thấy rất nhiều người trong anh em cứ bỏ qua cái chuyện này, bỏ qua cái căn bản này, cứ hăng hái đi vào trong sự phục vụ làm này làm kia, cuối cùng mình làm cho mình làm vì mình làm những chuyện không phải là phục vụ Chúa nhưng mà làm vì cái cớ của mình. Cho nên anh em phải giải quyết vấn đề đầu tiên hơn hết là anh em phải giải quyết vấn đề mình, cái tôi phải được dẹp đi, cái tôi phải được giết đi, phải được giải trừ thì mới có thể phục vụ được. Đó có phải là một cái sự nhắc nhở lớn cho mỗi chúng ta làm sao để giải quyết cái vấn đề này? Thì ông nói là chớ có tư tưởng cao có lẽ nhưng phải có tâm tình toàn thiện. Như tôi nói lúc nãy, bản tiếng Việt của chúng ta dịch thiếu hay là dịch thoáng, không thấy được những cái sự nhấn mạnh của ông. Vậy nhờ ông đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ suy nghĩ cao có lẽ so với điều mình phải suy nghĩ. Kiểu là nhưng phải đó là nhưng phải trong cái chỗ là phải so với điều mình phải suy nghĩ. Ông nói là có một cái phương cách mà mình phải suy nghĩ. Anh em suy nghĩ với tư tưởng cao có lẽ, cái tư tưởng cao có lẽ đó phải được thay đổi để đúng phương cách mà mình phải suy nghĩ. Cho nên có một điều, có một cái mức độ, có một cái tiêu chuẩn là mình phải suy nghĩ. Có một cái chỗ mà nó bắt buộc, nó trở thành bắt buộc cái cách suy nghĩ của mình nó phải thích hợp ở trong cái mức độ này. Cho nên ông nói là có một chỗ mà anh em phải thay đổi sự suy nghĩ để mà thích hợp. Ở đó dẫn cho chúng ta tới là điều gì đem tới sự bắt buộc phải suy nghĩ thay đổi. Thì ở phía trên câu số 2 chúng ta đã học đó là phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chúng ta nhớ lại cái sự biến hóa của tâm thần mình được ai thực hiện cho chúng ta? Đức Thánh Linh, phải không? Đức Thánh Linh thực hiện cho chúng ta, Đức Thánh Linh dùng những điều gì để thực hiện cái sự thay đổi đó? Dùng lời của Chúa. Cho nên cái sự, anh em phải thay đổi cái sự suy nghĩ theo đúng như sự mình phải suy nghĩ, không có tư tưởng cao có lẽ, nhưng vậy đúng với mức độ mình phải suy nghĩ, cái cách mình phải suy nghĩ. Tức là anh em phải đặt để mình vào cái sự suy nghĩ đặt để trong lời của Chúa. Để trong lời của Chúa. Cho nên ở đây cái điểm mà để mà có thể thay đổi tư tưởng cao có lẽ, cái hệ thống suy nghĩ về chính mình, đó là chúng ta phải ra khỏi cái hệ thống đó bằng cách thay thế cái sự suy nghĩ trên căn bản là mình với cái sự suy nghĩ trên căn bản là lời Chúa. Đó là chỗ mà anh em phải suy nghĩ, cách mà anh em phải suy nghĩ cái chỗ ràng buộc của lời Chúa. Cho nên tôi dùng cái ý ở đây là anh em phải bắt buộc phải như vậy, có một cái sự bắt buộc của lời Chúa. Đó là thiết lập cái căn bản, cho nên tôi có thể tạm dùng là suy nghĩ theo cái sự bắt buộc của lời Chúa. Và chúng ta phải đặt để mình ở dưới cái sự bắt buộc của lời Chúa, để cái sự suy nghĩ của mình vào trong cái hệ thống mà lời Chúa chủ động và chủ trị và hướng dẫn và bắt buộc chúng ta để chúng ta suy nghĩ đúng theo lời của Chúa. Cho nên ở đây nghĩa là để mà có thể phục vụ Chúa, để mà có thể sống thì cái đó là phải có cái căn bản rồi đáp ứng của cuộc đời của mình trên sự thương xót của Chúa. Sống với một đời sống dân thân thể mình hầu việc Chúa, dấn thân để mà hầu việc Chúa, ra khỏi đời này, không bị đóng khung trong đời này nữa, nhưng có cái sự biến hóa đổi mới của Đức Thánh Linh, dùng lời của Chúa để thay đổi sự suy nghĩ bên trong, để chúng ta khám phá và thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì cái sự thay đổi ở bên trong này, nó là cái căn bản mà chúng ta phải đem cái sự suy nghĩ của chúng ta hay là giá trị của chúng ta thiết lập trên căn bản đó. Tức là trước khi chúng ta sống một đời sống phục vụ thì chúng ta phải thay đổi tấm lòng và giá trị ở bên trong. Từ lên cái căn bản đặt để trên chính mình, từ ra một cái căn bản đặt để trên lời của Chúa. Điều đó rất là cần thiết. Thì như mình nói là nếu mà không có cái sự thay đổi đó thì không có sự phục vụ. Không có sự phục vụ thì không có một cái đời sống để lại cho công việc của Chúa. Có lẽ là cũng không phải là một cái đời sống được cứu rỗi. Cho nên cái chỗ là nhưng phải theo phương cách của điều mà anh em phải suy nghĩ. Vậy như anh đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ suy nghĩ cao có lẽ so với điều mình phải suy nghĩ, so với cái hệ thống suy nghĩ mà đặt để trên lời của Chúa. Nhưng mà sứ đồ Phaolô không ngừng lại ở đó, ông đẩy mạnh thêm bước nữa. Ông nói là nhưng phải suy nghĩ, nhưng phải có sự suy nghĩ, bày tỏ sự suy nghĩ của tâm tình tầm thường, nhưng phải có một cái sự suy nghĩ, tức là anh em có một cái sự chọn lựa ở đây. Ông nói là anh em thay thế cái sự suy nghĩ hướng về mình bằng cách chọn lựa sự suy nghĩ chọn lựa của Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là thái độ của mình có, cái cách mình suy nghĩ là một cái sự chọn lựa. Ở đây hiện tự nhiên rồi mình cứ suy nghĩ về mình, mình chọn cái suy nghĩ về mình, và mình có thể chọn cái suy nghĩ trên cái căn bản của lời Chúa. Và ông nói là để có cái sự thay đổi này đó, anh em mỗi lần mà có cái sự chọn lựa tới, thì cái khuynh hướng là sao? Là anh em sẽ chọn theo lối cũ, đó là trên căn bản về chính mình. Nhưng anh em phải biết rằng có một cái hệ thống mới là trên lời của Chúa, và anh em chọn cái hệ thống mới đó. Nghĩa là thái độ chúng ta sống, cái thái độ, cái tâm tình của chúng ta sống, nó tùy thuộc đến cái sự chọn lựa của chúng ta, và cái sự chọn lựa đó là sự chọn lựa hệ thống suy nghĩ trên lời của Chúa. Và mình cũng thấy cũng dễ hiểu chứ không phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình đang muốn nhận ai, đang muốn mở miệng ra chỉ trích hay là muốn chửi rủa gì đó, vừa mở miệng ra thì có cái sự chọn lựa liền cái gì? Tình yêu thương hay nhịn nhục? Ngay câu đó tới thì mình nói nhưng mà nhịn mà nhục, thành ra không nhịn, thành ra cứ mở miệng ra nói. Nhưng mà khi mình nói, nhưng mình nói là phải nhịn, phải chịu nhục để mà nhịn. Thì nếu mà chúng ta chọn cái sự nhục để mà nhịn thì tự nhiên cái sự sai đổi nó tới. Đó là cái ý của sư đồ Phaolô. Cho nên ông nhấn mạnh 4 lần. Trong một cái câu rất ngắn, ông nhấn mạnh 4 lần phải suy nghĩ cái này, không được suy nghĩ như thế này, phải suy nghĩ ra như này, phải chọn sự suy nghĩ này. Cái bản dịch của chúng ta nơi thoát cho nên mình không thấy được cái điều đó rất rõ ràng, nhưng mà tôi hy vọng là mình giải thích được. Đó là ông nói là không suy nghĩ theo cái căn bản của mình nữa, phải suy nghĩ theo cái căn bản của lời Chúa và có cái sự chọn lựa mỗi lần cái sự suy nghĩ đó đến. Chọn như thế nào? Phải có tâm tình tầm thường. Thì đó, kiểu tâm tình tầm thường này thì cũng không rõ lắm. Cái kiểu là phải suy nghĩ với một sự suy nghĩ chín chắn, có một cái sự suy nghĩ chín chắn rõ ràng. Cái chỗ chín chắn rõ ràng là cái kiểu là suy nghĩ với một cái đầu óc minh bẩn, một hệ thống giá trị rõ ràng trước mặt, nghĩa là biết mình phải làm gì, phải suy nghĩ trên cái căn bản biết mình phải làm gì, biết mục đích của mình là thế nào, biết giá trị đo lường là ra sao. Tức là ông đang nói là trong cái sự suy nghĩ của mình nó có một cái đường lối đã được thiết lập, và anh em đang có sự suy nghĩ của mình qua lời của Chúa vào trong cái đường lối đó. Đường lối đó là đường lối gì? Ông đã giải thích cái điều đó trong câu số 2. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa Trời là thế nào. Tức là cái vấn đề cái sự suy nghĩ của chúng ta là cuối cùng để được thay đổi là để làm gì? Để khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời, để yêu mến ý muốn của Đức Chúa Trời, để dấn thân làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên cái sự chọn lựa của chúng ta trong cái hệ thống suy nghĩ nó như thế này: ra khỏi hệ thống suy nghĩ về chính mình, đặt để cái hệ thống suy nghĩ dưới sự bắt buộc của lời của Chúa, chọn lựa cái sự bắt buộc của lời của Chúa để luôn luôn thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời, để luôn luôn thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Cái sự làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là điều mình đã rõ ràng rồi, mình không có phải suy nghĩ là mình có nên làm theo ý Chúa hay không. Có ai có sự suy nghĩ đó không? Mà không biết ý Chúa rồi, nhưng mà con thích ý con hơn, cho nên con đang suy nghĩ là không biết con có nên làm theo ý Chúa không. Không, nói là mỗi lần có sự suy nghĩ đó thì anh em biết rõ ràng rồi, anh em suy nghĩ theo cái chuyện rõ ràng mà anh em đã quyết định, đó là anh em quyết định làm theo ý Chúa. Tức là anh em đã dấn thân để mà dân thân thể mình là có lẽ đạt lòng Đức Chúa Trời. Anh em nhận biết là đời sống của mình ra từ sự thương xót từ nơi Chúa. Anh em đã từ bỏ đời này, anh em không đi theo cái khuôn của đời này nữa. Anh em để Đức Thánh Linh biến hóa cái sự suy nghĩ giá trị ở trong đời sống của mình, sự đổi mới của tâm thần mình, để anh em có thể thi hành ý muốn tốt lành đẹp lòng trọn vẹn Đức Chúa Trời. Đó là cái căn bản của đời sống. Thì bây giờ ông nói là thì thực hiện điều đó, đem cái giá trị của mình ra khỏi chính mình và trong lời của Chúa chọn điều đó để luôn luôn thi hành lời của Đức Chúa Trời. Và ông nói đó là cái sự suy nghĩ phải có trước khi có thể phục vụ Chúa, có thể sống cho Chúa. Còn không đó là mình sẽ làm nhiều chuyện nhưng mà làm trên căn bản của mình, của tự ái mình, và chúng ta thấy điều đó xảy ra thường xuyên. Hầu vì Chúa như vậy nhưng mà tự ái như điên. Ai động tới cái, ai nói động câu đó là mình nhảy dựng, mình bỏ này bỏ kia, mình nghĩ này nghĩ nọ, mình không đi nhóm này nữa, mình đi nhóm khác, mình chạy lung tung. Vì sao? Vì cái hệ thống suy nghĩ nó không thay đổi gì trơn á. Mình chỉ là trên bề mặt xu hướng chỗ nào mình chạy chỗ đó. Nhưng mà sao? Phaolô nói cái hệ thống đó nó phải được suy nghĩ, phải được thay đổi thì mình mới có thể sống cho Chúa được. Sự sống cho Chúa thì là không phải là cái chuyện tự chọn cho chính mình. Ở đây tôi muốn nhắc lại, đó là ông nói đây là điều phải có, cho nên ông nói là tôi lấy cương vị là sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Tôi nói với anh em và tôi nói với tất cả mọi người là thuộc về Chúa, những người, tất cả những người tin Chúa đều phải nghe tôi và thi hành cái điều này trước hết. thi hành một cái sự thay đổi giá trị sống ra khỏi nơi mình và trong giá trị sống bắt buộc của lời của Chúa để làm ý muốn của Chúa Trời. Khi anh em đã thiết lập được cái sự suy nghĩ giá trị đó rồi đó, thì anh em sẽ được tự do, phóng khoáng, hanh thông, đầy đủ, trọn vẹn, duy vật để mà hầu việc Chúa. Nếu anh em không có cái chuyện đó thì anh em coi như không có hầu việc Chúa, không có làm gì được chứ. Anh em hiểu điều đó không? Thấy nó rõ ràng, đây là chỗ mà nó đóng cái cửa lại cho rất nhiều người. Mình không phục vụ Chúa được, bởi vì mình nói tôi xứng đáng hơn. Bây giờ con nó lớn rồi tôi mới hầu Chúa, từ sau thì tôi vẫn chọn theo ý của tôi. Hay là khi nào tôi quẩn tôi làm, khi nào gặp cái chỗ nào hanh thông hơn, hay là dễ dàng hơn, hay là cái người khác dễ chịu hơn, hay là ai đó trọng vọng tôi hơn, hay là cái gì đó mà chung quanh của mình. Cho tới lúc mà nó là không phải vì tôi nữa, nhưng mà giá trị của tôi đã được thay đổi. Tôi muốn hầu việc Chúa trong ý muốn của Chúa và tôi sẽ ở dưới sự bao buộc của lời Kinh Thánh. Cho nên cái thái độ được biến đổi này nó ra từ cái chỗ đó là chúng ta phải coi chừng cái hệ thống chú ý về mình nó vẫn còn chủ động trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải đem tới một chỗ được cái hệ thống giá trị mà bị bắt buộc bởi lời của Chúa, nghĩa là sống động trong lời của Chúa. Và một cái sự chọn lựa mà chúng ta thấy là mỗi lần hai cái hệ thống nó đụng chạm với nhau thì luôn luôn chọn lựa cái hệ thống của lời Chúa. Và với một cái quyết định đã quyết định trước rồi, đã rõ ràng rồi, đã thẩm định rồi, đó là tôi sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi không sống cho kim chỉ ra đuổi riêng của tôi nữa, tôi sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Và một cái điều đó đã được thiết lập thì chúng ta có thể dùng là tha hồ mà hầu việc Chúa, tha hồ có thể bước đi lớn lên, tăng tiến và hữu hiệu cho nước Chúa. Sao con người cũng cần hỏi hiểu chưa? Và nếu hiểu rồi thì sư đồ Phaolô nói như vậy thì có hai điều mà anh em phải thực hiện. Có hai cái nguyên tắc mà phải thực hiện. Cái bước kế tiếp là sao? Là phục vụ nơi được đặt để. Phục vụ nơi được đặt để. Nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Câu y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho người chúng ta sẽ giải thích để mà thấy rằng đó là sự kêu gọi để phục vụ nơi được đặt để. Và điểm thứ hai đó là dấn thân trong hội thánh. Dấn thân trong hội thánh. Vả như có một thân mà chúng ta nhiều chi thể và nhiều các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ và hết thảy chúng ta đều các phần chi thể của nhau. Tại vì rất là quan trọng là sau khi đã giải quyết và đã thiết lập một cái thái độ được sự biến đổi vì chúng ta đã đặt để sự suy xét theo lời của Chúa thì bây giờ mở cửa ra cho chúng ta để phục vụ thì chúng ta bắt đầu như thế nào? Thì ông nói rằng phục vụ y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Nghĩa là cái câu đó mình có thể nói một cách đơn giản rằng cái hình ảnh đó là trổ hoa nơi được trồng hay là phục vụ nơi mình đang ở với những gì mình đang có, phục vụ nơi mình đang ở với những gì mình đang có, hay là nói cách bay bướm hơn thì nó là trổ hoa nơi được trồng. Thì ở đây ông nói là sống làm sao? Sống y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Điểm đầu tiên mà ông nói là để mà có thái độ đó, để mà có thể có cái sự suy nghĩ đó và bắt đầu cái sự phục vụ đó, chúng ta biết rằng những điều mà chúng ta có trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đó là điều mà Đức Chúa Trời đã thẩm định, cho nên chúng ta biết rằng đây là điều từ nơi Chúa. Y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người, cho nên điều mà chúng ta nhận biết đầu tiên đó là ra từ nơi Đức Chúa Trời, đến từ nơi Đức Chúa Trời, và những gì Chúa ban cho là để cho chúng ta phục vụ Chúa. Những gì chúng ta có, nơi chúng ta ở, tài năng chúng ta có, thì giờ chúng ta có, cơ hội chúng ta có, đều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và đây là theo cái lượng đức tin mà Chúa đã phú cho, chúng ta sẽ đi cái chi tiết đó. Và cái điểm đầu tiên đó là đến từ nơi Đức Chúa Trời.
Ngài là bạn thân, sống mãi mãi. tiếng bước vui chưa, với tiếng ca rộn vang.
Dẫu bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian, tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay rời.
Khi dù khi gió buôn buông bay ngược về, khi thử thách quá ư nặng nề, nhìn lên không trung, lòng tôi kêu vang, Giêsu cất khuất lên thiên đàng. Ngài không đưa tôi bay xa lên khỏi thế giới này, kéo tôi lên gần Chúa xóa hết mọi đau.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa.